Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 7 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ là biết ơn đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng câu chuyện chủ ngôn về người đầy tớ để dạy chúng ta về thái độ khiêm tốn phải có trong bổn phận phục vụ. Như người đầy tớ, sau khi đã đi cày hay đi chăn chiên về, sẽ tự thấy có bổn phận phải tiếp tục phục vụ bữa tối cho chủ, rồi sau cùng mới được ăn mà không hề kêu ca. Chúng ta cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm theo ý Chúa, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi, chứ không được tự mãn, khoe khoang về những thành quả do công khó của mình mà đòi hỏi Chúa phải trả công như người làm thuê. Ta phải tập cho thành thói quen sử dụng tinh thần phúc âm trong mọi việc, phải có ý hướng đức tin, chọn Chúa cho tất cả đời mình. Khi đó, mọi công việc làm mới làm vì vinh quang và danh dự của Chúa, vì lợi ích cho phần gọi các linh hồn. Và khi làm xong việc, chúng ta lại sống tâm tình Chúa dạy. Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Sau khi đã thực hành được ít nhiều việc đạo đức, ta chớ tự cho rằng mình đã làm được nó. Vì còn quá non nớt trên đường nhân đức, những ý tưởng như thế sẽ làm mồi nhử Satan dẫn mình đến sa ngã bởi các tính xấu như phô trương, tự hào, tự mãn, tự kêu, làm giảm sức công nghiệp. Ta thường vấp vào lỗi, chưa tu luyện đã vội đua tranh. Vừa thấy mình siêng năng đi dâng lợi Misa hay xuất sắc làm việc kính lòng thương xót Chúa hoặc một vài việc đạo đức nào đó, đã vội xem thường, khinh chơi kẻ khác không xuất sắc, siêng năng được như mình, hay cũng muốn người khác làm theo mình, bởi ban đầu có thể do lòng nhiệt thành, muốn người khác cũng sống đạo đức, nhưng rồi cho đời sống nhân đức còn quá yếu, sẽ sớm bị ma quỷ lèo lái suy nghĩ đến chỗ tự hào, tự mãn, ngỡ mình đã nổi trội hơn ai đó. Đây là một cám dỗ rất thông thường nơi những người mới bước vào đường nhân đức. Cho nên, ngay từ đầu, dù làm được việc thành công đến mấy, kể cả làm được phép lạ, hoàn tất được công việc quan trọng lớn lao thế nào, linh hồn cũng phải nhớ lời dạy Chúa Giêsu: chúng tôi là đầy tớ vô dụng. Nên nhớ mình được Thiên Chúa dùng đến trong công cuộc cứu độ của người, tức được nhận ân huệ lớn lao từ người. Do đó, phải luôn khiêm hạ, tự nhận ít là trước Chúa. Con có làm những việc đạo đức kia, cũng nhờ bởi ơn Chúa, phát xuất từ lòng nhân hậu vô bờ của Ngài xót thương con, và luôn tự nhủ với mình lời khuyên, thành công là đứng bên bờ vực thẳm của sự sa ngã. Dưới ánh sáng ơn khôn ngoan, ta nhận biết được ngoài dân thánh lợi trong nhà thờ, có mặt trong đoàn thể, trong lớp giáo lý, trong đoàn hành hương, trong ban phục vụ, hay trong các cộng đoàn tu sĩ, là ân sủng lớn lao Thiên Chúa đói đến phận tội nhân mình. Từ những ý nghĩ thật lòng khiêm hạ ấy, nó sẽ nuôi lớn lòng tri ân đối với Thiên Chúa, giúp cải thiện thêm tốt hơn mối tương giao giữa Thiên Chúa và ta. Tình mến Chúa nơi ta cũng bắt đầu nhen nhóm từ đây. Nhờ đó, Chúa sẽ rộng tay ban phát thêm ơn lành của Ngài cho ta. Có một điều chắc chắn sẽ xảy đến, đó là Thiên Chúa sẽ thử luyện, thử thách lòng nhẫn nại và tin tưởng vào Ngài của ta, để xem ta có trung tín với Ngài hay không, thật lòng ngộ mến việc đạo đức chưa. Khi thi hành việc đạo đức, ta sẽ gặp nhiều ngăn trở, bị gièm pha, bị ngờ vực, bị ghen tị, bị hiểu lầm, bị nói xấu, hơn thế còn bị bắt bớ, bị mất mát của cải, hay gặp phải tai nạn, hoặc bị cám dỗ thoái lui. Cảm thấy linh hồn khô khan quá đỗi, chắc hẳn thời kỳ đầu vừa làm việc đạo đức. Vạch rõ ra như thế đợi ta biết, đây là những cơ hội thật tốt cho ta chứng tỏ là người đầy tớ trung tín của Thiên Chúa. Thánh nữ Bernadette, khi Ngài xin vào tu viện, Ngài nói với mẹ bờ trên, con là cái chổi cùng, khi nào mẹ cần cứ đem ra sử dụng, còn không cần, mẹ cứ vứt ở một xó nào trong tu viện mẹ cũng được. Ta hãy có tâm tình khiêm hạ như thế. Nếu Chúa muốn gì nơi chúng ta, xin Ngài cứ thực hiện, còn nếu Ngài không muốn, chúng ta cứ xem mình như bông hoa cỏ được sinh ra nơi góc đời hoang vắng. Sự hiện hữu của nó đã là một ân huệ lớn lao rồi. Hãy cứ đông đưa trong gió nắng như một lời cảm tạ tri ân và chúc tụng triền miên. Hãy ý thức mình đang làm bổn phận của một người con Chúa còn lưu lạc ở trần gian. Những ngày đời thầm lặng đầy tình mến yêu của ta sẽ thành những nấc thang vĩnh cửu đưa ta vào hạnh phúc thiên thu. Amen.
Trên bàn tay con đây ánh nến cháy lung linh, hương trầm thơm cầu kinh như đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con nên đường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Đây là muôn hương hoa con kinh tiên dâng trà, trong nhà muôn câu ca đây đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Với Chúa nên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muốn khó khăn coi thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường.
Đây là muôn hương hoa con kính tiên dâng trà trong ngàn muôn câu ca đây đời con dân.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục trong giáo phận Xuân Lộc.
Tin Vassava Ba Lan, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan họp báo với thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16.
Sau đây là phần tin chi tiết với phần trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục trong giáo phận Xuân Lộc. Chiều thứ năm, ngày 9 tháng 11 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục trong giáo phận đã qua đời tại đất thánh các linh mục của giáo phận trong khu viên giáo xứ Thái Hòa. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha giám đốc nhà hương dưỡng linh mục, quý cha quản hạt và quý cha. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức cha Giuse nói: "Hôm nay, trong tình hiệp thông với Đức cha Gioan, Đức cha cố Đa Minh cùng với tất cả các linh mục, tu sĩ và các giáo hữu trong giáo phận, dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11 này. Đặc biệt, cầu nguyện cho các đức giám mục, các linh mục đã qua đời. Chúng ta xin Chúa là cha giàu lòng thương xót, lắng nghe lời chúng ta cầu xin, ban ơn tha tội và tha các hình phạt cho các vị chủ chăn, nếu các ngài đã vì phận người trong hành trình dương thế mà yếu đuối thiếu sót lỗi lầm, để các ngài sớm hưởng nhàn thánh Chúa. Xin các ngài cũng cầu bầu cho chúng ta mọi ơn lành cần thiết, để chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa." Trong bài giảng nhân lễ kính cung hiến thánh đường Laterano, Đức cha Giuse nói rằng, nơi đền thờ này cũng là ngay tòa của Đức Giáo Hoàng, rất nhiều nhà truyền giáo đã được xây đi. Đức cha diễn giải cho cộng đoàn về đoạn tin mừng theo thánh Gioan, nói đến việc Chúa Giêsu có thái độ giận dữ với những người buôn bán trong đền thờ, một thái độ xem ra là khá lạ lùng của Chúa. Lần duy nhất Chúa tỏ ra một thái độ mạnh mẽ đến độ có thể nói là bạo lực. Thông thường, người ta nghe nói về Chúa là đấng nhân từ, hay thương xót, tha thứ cho những kẻ tội lỗi. Nhưng hôm nay, thánh Gioan kể cho chúng ta về một thái độ làm chúng ta ngạc nhiên. Điều này cho chúng ta thấy là một vấn đề hết sức hệ trọng. Cho nên, Chúa mới có thái độ đó. Bình thường thì không như thế. Tại sao lại hệ trọng? Hệ trọng bởi vì đền thờ thuộc về Chúa, mà người ta đã biến đền thờ thành nơi buôn bán, tìm kiếm lợi lộc. Điều này phạm đến chính Thiên Chúa. Đức cha tiếp tục với thư của Thánh Phaolô nhắc nhớ rằng, đền thờ không chỉ là những ngôi nhà bằng gạch bằng vữa, mà còn là mỗi người tín hữu của Chúa. Chúa trân trọng những gì thuộc về Chúa. Chúa trân trọng những ngôi nhà bằng gạch bằng vữa được cung hiến dâng cho Chúa. Thì Chúa cũng trân trọng những ngôi nhà là những con người, là mỗi tín hữu, mỗi cộng đoàn tín hữu. Đền thờ cũng phải biết trân trọng Chúa để nói lên tâm tình đáp trả, tình yêu đáp đền tình yêu. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tổng đại diện Đa Minh có lời cảm ơn cộng đoàn giáo xứ Thái Hòa đã thay cho toàn giáo phận chăm sóc các phần mộ các linh mục. Sau đó cả cộng đoàn phục vụ cùng cất lên lời cầu nguyện cho các ngài.
Tin Vassava Ba Lan, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan họp báo với thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan Stanislav Garecki, tổng giám mục giáo phận Poznan, phê bình con đường công nghệ của công giáo tại Đức và nhấn mạnh rằng đạo lý của giáo hội phải đồng nhất, không thể khác biệt từ nước này qua nước khác. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức tổng giám mục Garecki kể rằng các giám mục Ba Lan đã phản ứng về tài liệu dài 150 trang về con đường công nghệ của công giáo Đức được các giám mục nước này phổ biến cho tất cả các tham dự viên thượng hội đồng giám mục thứ 16 trong tháng 10 vừa qua. Và ngài nhận xét rằng lập trường của con đường này không thể dung hợp với giáo huấn công giáo. Vậy mà sau thượng hội đồng giám mục, tức cha chủ tịch hội đồng giám mục Đức Leo Phạt Dình đã lèo lái sự thật khi nói rằng tất cả những yêu cầu của công giáo Đức đã được các tham dự viên thượng hội đồng giám mục chấp nhận. Trong cuộc họp báo, Đức tổng giám mục Garecki đã liệt kê các vấn đề trong thượng hội đồng giám mục gây tranh luận như sự hiệp hành hay đồng hành, việc giải thích sự kết nối hay gián đoạn, sự thực dân về ý thức thể, những thiếu sót hay phủ nhận nhân học tình thánh, vai trò của mục tử trong giáo hội, vấn đề độc thân linh mục, truyền chức cho phụ nữ, lý thuyết về giống và đồng tính luyến ái hoặc LGBTQ. Ngoài ra, như nhiều người nhận xét, có những khó khăn nghiêm trọng về chính ý niệm bao gồm. Đức Tổng giám mục Kadecki cũng nói rằng, trong nhiều tuyên ngôn gửi đến văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, các giám mục Ba Lan đã bày tỏ ước muốn duy trì sự hiệp nhất trong đức tin với các tín rằng việc thực hành mục vụ trên thế giới do những khác biệt về văn hóa, lịch sử, văn minh và phong tục có thể khác nhau, nhưng giáo huấn của giáo hội phải đồng nhất. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Đặc tính hoàn vũ hay phổ quát phải là đặc tính của việc rao giảng tin mừng, được giáo hội nơi các dân nước, nơi mọi dân tộc, không phân biệt giới tính, quốc tịch, giai tầng xã hội, tuyên tín. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc lại rằng, đề tài chính của Thượng Hội đồng Giám mục là tính hiệp hành, được hiểu như một sự hiệp thông liên kết mọi môn đệ của Chúa Kitô phục sinh trên một con đường chung, nhấn mạnh phẩm giá, các phẩm ân và đoàn sủng của mỗi tín hữu được Chúa Thánh Linh ban cho để phục vụ sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh.
Bản tin chiều nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình ngài ơi có thương, sống trên dương trần cớ cầu, lưới gian nguy trùng ngang đầu. Đừng bỏ con đơn này, lạy ngài thương nâng đỡ. Đừng bỏ con vào chốn hang hồn, đời chung quê nguy khó, con đêm ngày nhiều nỗi lắm lo. Như con người mất Chúa, xin giữ gìn con khỏi ngục tù, luôn vững trong lời tình ngài, con sẽ bước giữa đời. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình ngài ơi có thấu, sống trên dương trần cớ cầu, lưới gian nguy trùng ngang đầu. Đừng bỏ con đơn này, lạy ngài con yêu đuối. Đừng để con một kiếp đơn hành, dòng đời trôi phăng mất, con sẽ chỉ ngập dưới nước sâu. Đưa con xa đi khóa, tôi tan tàn anh vuốt cuộc đời. Con sắp tin nơi tình ngài, con dám sống giữa đời.
Chuyện kể rằng, tại Thụy Sĩ có một vườn hoa tuyệt đẹp, đủ loại hoa đủ màu sắc.
nhìn đường hoa với cách phối trí các vỉa uống nắng, ai cũng phải công nhận là đã có một sự chăm sóc kỹ lưỡng, kèm theo một tóc thẩm mỹ hiếm có của người chủ vườn. Một khách du lịch đi qua đây, thoáng nhìn ông đã thấy như say mê. Giữa lúc đó, người làm vườn bước ra, hai bên chào hỏi lẫn nhau, rồi từ chuyện hoa cỏ, cách chăm bón, trồng tỉa, sự phối hợp màu sắc, câu chuyện đi đến chỗ thân tình. Du khách hỏi, xin lỗi cụ ở đây được bao lâu rồi? Khoảng 40 năm rồi. Tôi đoán có lẽ ông chủ của cụ rất sành về nghề cảnh. Chắc giờ này ông đang ở trong nhà. Ông ta không có ở đây, thỉnh thoảng mới ghé qua đây thôi. Ông có thư từ gì với cụ không? Không, ông ta bận lắm. Ông ta không về cũng không thư từ, thì ai trả lương cho cụ? Hằng tháng tôi nhận được ngân phiếu từ ông ta để chi phí mọi sự cho khu vườn này. Vậy thì tội gì ông phải làm kỹ lưỡng thế này? Ông chủ có mấy khi đến thưởng ngoạn đâu. Tôi thì lại không nghĩ thế. Mình là một gia nhân được chủ tín nhiệm, trao phó việc bảo quản khu vườn này. Mình phải tận tụy chứ lúc nào ông chủ về cũng được. Ông sẽ hài lòng với công việc của tôi. Hơn nữa, khi làm đẹp khu vườn cho chủ, chính tôi cũng được thưởng ngoạn cảnh đẹp do chính tay mình làm nên. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có những bổn phận chung hoặc riêng tùy theo tính chất công việc của mỗi người. Sự chu toàn bổn phận không chỉ nói lên tinh thần trách nhiệm của cá nhân, nhưng còn là một trong những đức tính nhân bản, thể hiện sự trưởng thành của mỗi người chúng ta. Vì thế, nó cũng được coi là một yếu tố quan trọng giúp ta đạt được thành công trong công việc và nhờ đó được mọi người tin tưởng cũng như yêu quý. Câu chuyện về người làm vườn ở trên chính là một bài học cho chúng ta về sự chu toàn bổn phận với một tinh thần trách nhiệm mà không phải ai cũng làm được. Thật vậy, thái độ tâm tình của người làm vườn và cuộc đối thoại của ông trước vị khách bên đường đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc chu toàn bổn phận không phải cốt ở chỗ chỉ làm cho xong việc được trao, mà là làm với tất cả trách nhiệm, sự trung tín và lòng yêu mến. Trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến việc bổn phận, khi khẳng định rằng, khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận mà thôi. Mỗi người chúng ta, dù ở trong cương vị nào, chúng ta cũng là tôi tớ của Thiên Chúa theo nghĩa là người làm việc tông đồ, phục vụ vì danh Chúa. Bởi đó, nếu chúng ta có làm được gì thì cũng chỉ là đang làm tốt bổn phận mà Chúa trao phó cho chúng ta. Chúa luôn ban cho chúng ta tất cả những gì tốt nhất để chúng ta phục vụ Ngài và qua đó, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong từng công việc bổn phận của mình. Thi hào Tagore đã cảm nghiệm về việc bổn phận và viết ra những câu thơ đầy triết lý như sau. Tôi nằm ngủ và mơ thấy cuộc đời là niềm vui. Tôi thức giấc và nhìn thấy cuộc đời là bổn phận. Tôi hành động và, ô kìa, bổn phận chính là niềm vui. Đối với người Kitô hữu chúng ta, chu toàn bổn phận còn là thái độ của người luôn tỉnh thức để chờ đón Chúa đến với cuộc đời mình. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi, mặc lấy tâm tình yêu mến và trung thành khi chu toàn những công việc bổn phận hàng ngày của mình, để khi Chúa đến, chúng ta luôn sẵn sàng gặp Chúa. Vị thánh trẻ Damien Savio trong một lần đang chơi đùa cùng các bạn ngoài sân, đã được cha thánh Don Bosco hỏi, nếu 5 phút nữa tận thế con sẽ làm gì? Vị thánh trẻ trả lời thầy mình rằng, con cứ đá banh thì đây là việc bổn phận của con. Ước gì đây cũng chính là tâm thế mà mỗi người chúng ta có được khi cố gắng chu toàn bổn phận với một sự ý thức rằng mình chỉ là một đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về những bổn phận hàng ngày của mình, để dù trải qua những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn cố gắng chu toàn cách tốt đẹp những công việc Chúa trao với thái độ khiêm tốn, tận tâm và trách nhiệm. Ngõ hầu qua đó, chúng con được trở nên những tôi tớ khôn ngoan và trung tín của Chúa. Amen.
Đừng bỏ con mãi mãi một lần trong thử thách của ngày. Đời hiểm nguy muôn lối, con có thể chung được Chúa ơi. Đưa con lên đỉnh núi hay sa mạc hay tới sông dài, con cũng không chỉ ngại ngùng nếu con chưa bước chân. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi tha thứ, sống trên gương trần cõi cầu, nơi gian nguy chung ngắn. Đừng bỏ con đơn hành. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi có thấu, sống trên gương trần cơ cầu, nơi gian nguy chung ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.